Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 109. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Khánh Hiếu, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 17 tháng 1 năm 1999. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra, trang 66, hàng thứ 6, hàng thứ 6, trang 66. Bắt đầu xem từ bài kệ thứ 3. Vô lượng kiếp hải tu phương tiện, phổ định thập phương chư quốc độ, pháp giới như như thường bất động, tịch tịnh đức thiên chi sở vọng. Bài kệ này là lời tán thán của tịch tịnh đức thiên dương. Ở phần trước văn trường hàng, chúng ta thấy được pháp môn Ngài đạt được là phổ nghiêm tịnh, nhất thiết Phật cảnh giới đại phương tiện. Chú trọng ở đại phương tiện, cho nên trong lời tán thán nói vô lượng kiếp hải tu phương tiện. Ý nghĩa của hai chữ phương tiện sâu rộng vô tận. Các đồng tu đều hiểu rõ, nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi là phát tâm. Nếu dùng cách hiện đại để nói, chính là tâm yêu thương thanh tịnh, bình đẳng vô tận. Quan tâm tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, yêu thương tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phương tiện chính là thực hành lòng yêu thương giúp đỡ. Chủng loại chúng sanh khác nhau. Ở trong Phật Pháp nói loại lớn là thập pháp giới. Nói tường tận, chủng loại là vô lượng vô biên, không thể kể hết. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, tật khí khác nhau, ham thích mong muốn khác nhau, tạo nghiệp khác nhau, nhất định không thể dùng một phương pháp để độ tất cả chúng sanh, không có đạo lý này. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, nhất định phải hiện các loại thân. Mọi người đều biết được 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. 32 là nói loại lớn. Trong đó mỗi một loại còn có loại nhỏ khác nhau. Thật sự là vô lượng vô biên ứng hóa thân. Nghĩa là tùy loại hóa thân. Loại nếu dùng cách nói hiện tại của chúng ta để nói chính là chủng loại đoàn thể xã hội, nhất định phải hiện thân đồng loại với chúng sanh mới có thể tùy cơ thuyết pháp. Thị hiện thuyết pháp nhiều loại này đều gọi là phương tiện. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế cũng thị hiện ứng thân. Vì chúng ta thuyết pháp suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, thị hiện các thứ đều gọi là phương tiện. Phật pháp truyền đến Trung Quốc từ 2000 năm nay, sự tích ứng hóa của chư Phật Bồ Tát ở Trung Quốc rất nhiều. Trong sách sử ghi lại số ít, gọi là để lộ thân phận. Đại khai là trên 90%. Chúng ta có thể nói 99% không để lộ thân phận. Người thế gian chúng ta không hiểu, không biết được. Để lộ thân phận là số rất ít. Mọi người đều biết Diễn Minh Viên Thọ là Phật A-di-đà ứng hóa đến. Phong Can Hòa Thượng là Phật A-di-đà ứng hóa. Bố Đại Hòa Thượng là Di Lặc Bồ-Tát ứng hóa. Cư sĩ Phó Đại Sĩ do Di Lặc Bồ-Tát ứng hóa. Cũng có người nói Thiên Thai Đại Sư Trí Giả là Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hóa. Cho nên người để lộ thân phận rất ít. Ứng Quang Đại Sư thời cận đại, có người nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ứng hóa đến. Rất ít người để lộ thân phận. Người không để lộ thân phận rất nhiều. Đây chính là trong kinh Lăng Nghiêm nói chư Phật Bồ Tát tùy tâm chúng sanh mà ứng hóa ra. Hai câu này chính là hôm nay chúng ta gọi là cảm ứng. Chúng sanh khởi tâm động niệm là có cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Nguyên lý cảm ứng, sự tướng cảm ứng, phần trước đều đã nói tương tận với quý vị rồi. Đó đều là sự thật, hoàn toàn không phải là hư vọng. Nhà Phật nói trí huệ. Trí huệ có hai loại: có thật trí, có quyền trí. Thật trí chính là đại từ đại bi, quyền trí là phương tiện thiện xảo. Người trong quá khứ phần nhiều tiếp nhận sự giáo hóa của thánh hiền, hiểu rõ lễ nghĩa, dân quốc thời cận đại đến nay, chúng ta dứt bỏ sự dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền, thấy những đất nước cường thịnh của phương Tây, chúng ta liền mê muội theo họ học tập, đem những thứ của mình bỏ đi, tạo thành quốc gia chúng ta trong thời cận đại này gặp phải tai họa lớn như vậy. Nhà Phật nói cảm ứng trong tâm của chúng sanh. Người hiện đại không biết lễ nghĩa, không thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt được thiện ác, không thể phân biệt được tốt xấu. Trong kinh luận thường nói đây là ngu muội. Ngu muội thường không biết không hay, tạo tác tội nghiệp, tổn người hại mình. Họ vì sao phải làm? Vô tri. Ngu muội chính là vô tri. Thực tế mà nói, có thể trách họ không? Không thể. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rất rõ ràng, không có người dạy họ, không thể trách họ, chỉ có thể thương xót họ. Xem người tốt thành người xấu, xem người xấu thành người tốt, xem việc thiện thành việc ác, xem việc ác thành việc thiện, điên đảo hỗn loạn. Mới có những thiên tai nhân quả này. Giảng kinh thuyết pháp là gì? Đây là mất bò mới lo làm chuồng. Bất đắc dĩ bổ túc giáo dục. Trước đây không học qua, hiện tại Phật ở trong kinh giáo dạy bảo chúng ta những thứ này vốn đều là ở thời niên thiếu cần phải học tập, phải thâm nhập. Chúng ta đến trung niên, đến lão niên mới được tiếp xúc. Cho nên tôi nói là bổ túc giáo dục. Chúng ta ngày ngày nghe kinh, ngày ngày nghe pháp, ngày ngày đọc tụng, ngày ngày niệm Phật, có thu được hiệu quả không? Không thể nói không có. Rất ít người, không phải là nhiều người. Nhiều người vẫn ngu muội, vẫn bị phiền não chuyện. Suy nghĩ tự tư tự lợi, suy nghĩ tổn người lợi mình đó của quý vị không mất đi, không thay đổi được. Quý vị ngày ngày đang học tập, thậm chí quý vị còn có thể nói ba hoa chích chòe, tương lai phải sanh tử thế nào vẫn là sanh tử thế ấy, Vậy luân hồi thế nào vẫn là luân hồi thế ý, không khởi tác dụng. Hiện tại không thể tiêu trừ nghiệp chướng, sau này không thể thoát khỏi tam đồ. Vậy là quý vị uổng công học Phật Pháp, cũng uổng công tu trì. Thật sự tu học Phật Pháp phải từ trong tâm khởi lên một mức độ chuyển biến lớn. Chuyển tà tri tà kiến thành chánh tri chánh kiến, chuyển si mê thành giác ngộ. Chuyển niệm ác thành ý thiện, như vậy mới có hiệu quả. Quý vị mới là đệ tử chân chánh của Phật. Quý vị phải biết phương tiện, phải hiểu được phương tiện, đặc biệt là ở thời đại hiện nay. Thời đại này là trước lúc đại kiếp nạn sắp đến, cho nên chúng ta thấy trong xã hội có rất nhiều hiện tượng khác thường. Trong tả truyện có một câu nói rất hay: người bỏ ngũ thường thì yêu ma hưng khởi. Cái gì là thường? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, ngũ thường. Hiện tại ai nói năm chữ này đều bỏ đi không còn nói? Không nói xã hội này sẽ biến thành gì? Yêu ma quỷ quái. Chúng ta ở trong giảng đường này được xem là không tệ. Mọi người đều là Phật tử, mở mắt thấy mọi người còn giống hình dáng của Phật Bồ Tát. Đi trên đường lớn nhìn thử xem, đều là những hiện tượng yêu ma quỷ quái. Điều này đáng để chúng ta cảnh giác, đáng để chúng ta cẩn trọng, không phải là hiện tượng tốt. Tiếp sau nhất định có đại kiếp nạn theo đó mà đến. Người giác ngộ chúng ta gấp rút niệm Phật. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước khi giảng sanh một ngày triệu tập học sinh, giảng dò lời cuối cùng với học sinh. Ông nói: thế giới này loạn rồi, chư Phật Bồ Tát thần tiên giáng lâm cũng không cứu nổi. Chỉ có một con đường sống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời trăn trối cuối cùng của lão cư sĩ. Dạy bảo chúng ta chân thành, thống thiết nghe kinh, đọc kinh, nghiên cứu giáo nghĩa, phải khéo nghe, khéo học, phải thật sự có thể lãnh hội nghĩa thú trong kinh điển. Trong kinh Kim Cang, Thế Tôn dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa thú. Chúng ta vì sao không thể hiểu sâu, không thể lãnh hội? Là trong tâm mình có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Nói chung không ngoài vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Ở đây điều nghiêm trọng nhất chính là cách nhìn và cách nghĩ sai lầm của mình. Nếu không thể xả bỏ, không thể khôi phục tâm thanh tịnh, tâm chân thành, chúng ta đọc kinh, nghe kinh không thể khế nhập. Không nhập được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật không đạt được nhất tâm. Không những là không đạt được nhất tâm, công phu thành thiện đều không đạt được. Đây là điều bản thân chúng ta cần phải phản tỉnh sâu sắc, phải giác ngộ, phải tìm ra tật xấu này, tiêu trừ gốc bệnh này, chúng ta có thể đạt được hiệu quả nghe Pháp, niệm Phật chân thật, đạt được công đức lợi ích chân thật. Tu hành phải phát tâm lâu dài, nhất định không thể khoái tâm. Ở đây Bồ Tát này nói vô lượng kiếp hải tu phương tiện. Phương tiện này 84,000 pháp môn đều gọi là phương tiện môn. Pháp môn niệm Phật là đại phương tiện môn. Sự việc thế gian đều không phải vậy thành tựu được, đều không phải thời gian ngắn thành tựu. Huống gì sự nghiệp lớn thành Phật độ chúng sanh, nhất định phải có tâm lượng này, vô lượng kiếp hải tu phương tiện. Chúng ta phát tâm, chúng ta nỗ lực làm việc cần cù, không mệt mỏi. Vì điều gì? Tiếp theo nói phổ tịnh thập phương chư quốc độ. Chúng ta thấy rõ ràng các ngài không phải là vì một địa phương, không phải là vì một khu vực. Chỉ cần quý vị phát tâm đại từ bi chân thành, quý vị kiến lập đạo tràng không kể lớn nhỏ, nhân chúng không kể ít nhiều, ba người năm người cùng tu, nếu quý vị là tâm ôm trọn cả hư không pháp giới, chư Phật Bồ Tát cũng ở đạo tràng này cùng tu với quý vị. Không có một chút chân thành, không có chân thật bình đẳng, không có từ bi chân thật, thì quý vị làm chính là pháp giới chúng sanh. Quý vị làm đương nhiên có khó khăn. Ở thời đại hiện nay, ngàn trăm năm nay tất cả chúng sanh tạo tác tội nghiệp, cuối thế kỷ này phải tính sổ một lần. Cho nên nói có đại tai nạn phát sanh tính sổ một lần, mỗi năm đến 30 tháng chạp tính sổ một lần. Nhiều người đều nói như vậy, có thể tin không? Người học Phật chúng ta tin, dựa vào cái gì để tin? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mọi người đều nghĩ điều này, không có gì cũng nghĩ thành có. chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi kiến lập đạo tràng ở đây, thay đổi tư tưởng cho chúng ta, khiến chúng ta không cần nghĩ đến tai họa, không cần nghĩ đến khó khăn, ngày ngày nghĩ đến Phật A Di Đà, ngày ngày nghĩ đến Đại Từ Đại Bi, ngày ngày nghĩ đến thanh tịnh bình đẳng, như vậy mới có thể hóa giải tai nạn. Dù cho không thể hoàn toàn tiêu trừ tai nạn, chúng ta tin sâu sắc, có lý do để tin tai nạn sẽ giảm nhẹ, thời gian tai nạn ngắn lại, chúng ta có lý do để tin. Thậm chí đối với việc tu hành của mình, có phải vì bản thân mình không? Không phải. Vì ai mà tu hành? Vì tất cả chúng sanh khổ nạn trong mười phương. Mười phương còn phải thêm quốc độ của chư Phật mới rõ ràng. Nếu không, tuy nói mười phương phạm vi vẫn không quá lớn. Nói quốc độ của chư Phật, đó là tận hư không biện pháp giới, vì tất cả chúng sanh trong lục đạo thập pháp giới của hư không pháp giới mà tu hành, không phải vì bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta sống cũng vì tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới mà sống, không vì điều này không cần thiết phải sống trên cuộc đời này. Quý vị sống làm gì? Đây mới thật sự giác ngộ. Tất cả pháp thế xuất thế gian, không có gì không phải việc tốt nhiều cam go. Lúc Thế Tôn còn tại thế, Ma Dương ba quận ngày ngày vây quanh Phật Thích Ca Mâu Ni, từng giờ từng phút đều làm phiền, kích động. Tuyên truyền những lời vô căn cứ, gây ra thị phi, phá hoại Phật Pháp. Kỳ thật, nó không thể phá hoại Phật Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phá hoại lòng tin của tín chúng, phá hoại tâm nguyện của tín chúng, phá hoại tu hành chứng quả của chúng sanh. Điều mà có thể làm được là phá hoại tất cả chúng sanh, không thể phá hoại Phật Bồ Tát. Vì sao? Tiếp theo nói, pháp giới dường như thường bất đồng. Chư Phật Bồ Tát thường trụ pháp giới, ma làm sao có thể chuyển động được? Mọi người thử nghĩ, chư Phật Bồ Tát là tâm bao trùm thái hư, mà đối với họ không làm gì được. Mà đối với người nào có thể phát sinh hiệu quả? Đối với người phàm phu tâm lượng nhỏ, tâm lượng càng nhỏ, ma càng dễ không chế, càng dễ phá hoại. Đối với tâm lượng lớn, nó một chút biện pháp đều không có. Chúng ta nếu ở trong thế pháp, Phật pháp, nếu có thể tránh được tất cả ma chướng, phương pháp tốt nhất chính là tâm lượng phải mở ra. Ta có thể bao dung họ, không phải để họ bao dung ta sẽ không bị chúng hại. mà đến chướng đạo, nó cũng rất đáng thương. Nó ngu si, ngu muội vô tri, mới làm việc ngu xuẩn này. Quý vị nên hỏi nó tại sao phải làm việc này. Vì lợi ích cho bản thân. Cho nên đến chướng đạo, nó thật sự có thể được lợi ích không? Hoàn toàn trái ngược. Nó không được lợi ích, được họa lớn ập lên đầu. Nó tạo tội nghiệp, chính là ngũ nghịch thập ác. Sau khi báo thân này kết thúc, không thể không đọa vào địa ngục A Tỳ. Những chân tướng sự thật này chúng ta thấy rất rõ ràng, thấy rất minh bạch. Cái gì là lợi ích thật sự? Những việc Phật Bồ Tát làm, những điều Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta là lợi ích chân thật. Đệ tử Phật phải phát tâm học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát từ bi phương tiện, niệm niệm tương ưng với pháp giới. Pháp giới chính là tự tánh, pháp giới chính là pháp thân. Pháp thân chính là hư không pháp giới. Pháp thân chính là tất cả chúng sanh. Niệm niệm tương ưng, cho nên ma không thể động đến. Tâm của các ngài như như bất động. Như vậy mới có thể giữ gìn được Phật pháp, thành tựu được chúng sanh. Thiên Dương ở trong bài kệ tán thán này, chúng ta cần phải học tập, chính là phải có tâm thường hằng, tâm lâu dài, tu học các pháp môn. Nơi cách khác, trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật, đối diện với tất cả người sự vật, chúng ta có trí huệ, có phương tiện thiện xảo. Mục đích của chúng ta là lợi ích tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Trong thể hồi hướng ngày ngày đọc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, phổ tịnh thập phương chư quốc độ, chính là trang nghiêm cõi Phật. Chúng ta ngày ngày đọc trong miệng, trong lòng hoàn toàn không phải như vậy. Vì vậy bản thân mình phải phản tỉnh để suy ngẫm. Nếu tâm và miệng không giống nhau, tôi nghĩ kệ hồi hướng này chính là vọng ngữ. Nói nghe rất hay, trang nghiêm cõi nước Phật, trên báo bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nhưng khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác của bản thân mình đối với những lời này là hoàn toàn trái ngược nhau. Thế chẳng phải một niệm là vọng ngữ một lần ư? Còn nói mình có công đức, đây là tịch tịnh đức thiên dương ngộ nhập. Ngài ngộ nhập từ pháp môn này. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Trong đồng tu có không ít người phát đại tâm. Tuy phát đại tâm, không chịu nổi thử thách, gặp phải thất bại, gặp phải chướng ngại liền thoái tâm. Bài kệ này cố gắng đọc, giữ gìn tín nguyện chúng ta không bị thoái thực. Quý vị thoái tâm chính là vì không làm được như như bất động, không thể tương ưng với pháp giới, không làm được như như thường bất động, cho nên quý vị mới dễ thoái tâm. Bồ Tát vì lợi ích của tất cả chúng sanh, vì tiêu trừ tai nạn của tất cả chúng sanh, mọi hành vi động tác quả thật có một vài người thế gian không lý giải được, cũng không cần phải giảng giải với họ. Nói thật họ cũng không cần phải biết. Mặt họ hủy bán, mặt họ hãm hại, mặt họ phá hoại, chúng ta nhất định như như bất động hoàn thành sự nghiệp này, vì tiêu tai khỏi nạn cho tất cả chúng sanh. Nhất định không thể để ma ngăn cản. Trướng kế của ma đó là sai lầm. Bi nguyện của bản thân chúng ta mất đi, khổ nạn chúng sanh càng nhiều. Ma cũng rất đáng thương, ma phải đọa địa ngục a tỳ. Nếu chúng ta có trí huệ, có nghị lực, có quyết tâm không bị chướng nạn của nó, sự việc của chúng ta còn làm được viên mãn, chúng sanh được phước, tội lỗi của ma cũng giảm bớt. Ma đọa địa ngục không phải đọa địa ngục a tỳ. Đây mới là đại từ đại bi, cứu chúng sanh cũng cứu giúp yêu ma quỷ quái. Hãy xem bài kệ tiếp. Đây là bài kệ thứ tư. Chúng sanh ngu si sợ phú chướng ngại, manh ám hằng cư sanh tử trung. Như Lai thị dĩ thanh tịnh đạo, thử tu di âm di giải thoát. Pháp môn của tu di âm thiên dương đạt được là tùy chư chúng sanh vĩnh lưu chuyển sanh tử hại. Pháp môn của Ngài phần trước đã từng nói tường tận với quý vị rồi. Bài kệ tán thán này và chúng ta có liên quan mật thiết. Vì sao? Ngài nói chúng sanh chính là nói chúng ta. Trong sanh tử chính là lục đạo luân hồi. Ở trong pháp hội chúng ta nói rất nhiều, nói một ngàn lần, nói một vạn lần, nói mười vạn lần không cho là nhiều. Vì sao? Quý vị không giác ngộ, không tỉnh ngộ nên vẫn phải nói. Chúng sanh vì sao mãi mãi lưu chuyển trong luân hồi lục đạo? Phật ở trong kinh luận nói cho chúng ta, chỉ cần là chúng sanh ở trong lục đạo, nhất định ở ba đường ác thời gian dài. ở ba đường lành thời gian ngắn. Nếu chúng ta hiểu rõ sự thật này, mới hiểu được điều này rất đáng sợ. Chúng ta biết thọ mạng dài nhất của thiên nhân là trời phi tưởng, phi tưởng. Thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Chúng ta nghe được đây là con số thiên văn, thọ lâu như thế. Nhưng nếu họ so với địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, thọ mạng của họ rất ngắn. Quý vị đều đọc qua trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Kinh Địa Tạng nói thọ mạng của địa ngục là vô số kiếp. Họ mới 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp làm sao so với vô lượng kiếp? Như vậy chúng ta hiểu được thọ mạng nhân thiên đều ngắn ngủi. 8 vạn đại kiếp cũng không phải là dài. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thọ mạng dài. Có lẽ quý vị không tin súc sanh có thọ mạng rất ngắn. Sĩ Tuân lúc còn tại thế, trong kinh điển có ghi địa điểm là vườn kỳ thọ cấp cô độc. Phật thấy một ổ kiến chạy đến chạy đi trên đất, thấy rồi buồn cười. Các học trò, các đệ tử theo ngài thấy Phật cười với lũ kiến, liền hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao cười với kiến. Phật liền nói ổ kiến này 7 vị Phật vào niết bàn rồi, chúng còn làm thân kiến, chưa thoát khỏi thân kiến. Kiến có phải là có thọ mạng dài như thế không? Không phải. Sau khi chết rồi vẫn còn làm kiến ở trong ổ này. Nếu chúng ta nói một vị Phật xuất hiện ở đời là 3 đại A Tăng kỳ kiếp, thì ít nhất là 21 cái A Tăng kỳ kiếp. Nó vẫn không thoát khỏi thân kiến. Quý vị thử nghĩ xem đường súc sanh đọa lạc vào dễ ra được thì rất khó. Nó vì sao có thể chuyển thành thân tướng khác? Ngu si, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước thân đó chính là bản thân của nó, nên không thể thoát khỏi. Vì sao Tu Đà Hoàng gọi là thánh nhân, gọi là nhập lưu? Nhập lưu ý nghĩa gì? Nhập vào dòng thánh nhân, không phải là phàm phu. Tu Đà Hoàng chưa thoát khỏi lục đạo, nhất định không đọa tam đồ. Phật pháp chúng ta nói tam bất thoái là dị bất thoái. Quý vị nên hỏi họ lý do nào dị bất thoái. Tu Đà Hoàng phá thân kiến, không còn chấp trước thân này là ta. Điểm này không phải phàm phu có thể làm được. Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới đều không làm được. Họ giác ngộ rồi. Thân không phải là mình. Như vậy ở trong Phật pháp đã được tiểu quả. Chúng ta ngay một điểm này đều không bằng họ. Quả báo Bồ Tát thì thù thắng. Bồ Tát không thể cho rằng thân này là mình. Thân nào là mình? Tận hư không biến pháp giới là mình. Bồ Tát khẳng định là nhận thức như vậy. Hư không pháp giới là mình, thân thể này của mình. Tôi thường thí dụ để nói, giống như một tế bào trong thân thể chúng ta mà thôi. Không thể đem tế bào xem là mình. Đây là họ giác ngộ. Họ sở dĩ có thể thoát khỏi lục đạo, có thể thoát khỏi thập pháp giới, chính là nhận biết điều này, chính là giác ngộ này. Chúng sanh trong lục đạo đáng thương, ngu si. Ngu si sở phú chướng. Phú là che lấp, chướng là chướng ngại. Che lấp trí huệ của quý vị, chướng ngại đức tướng của quý vị, khiến tự tánh quý vị không thể hiện tiền, khiến quý vị không thể chứng được pháp thân. Tự tánh pháp thân từ xưa đến nay không xa lìa chúng ta. Vì sao vậy? Tự tánh và pháp thân chính là hư không pháp giới. Quý vị có lúc nào xa lìa hư không pháp giới? Lục đạo ở đây, thập pháp giới cũng ở đây. Vô lượng vô biên cõi nước chư Phật cũng ở đây. Tâm bao trùm thái hư. Chúng ta nói tâm lượng. Lượng là bản năng của tâm. Dụng bao trùm thái hư, bao trùm pháp giới. Hiện tại tâm lượng chúng ta biến thành nhỏ như thế. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến mình. Điều này làm sao được? Đây chính là ngu si sở phú chướng. Quý vị không thể kiên tánh, quý vị không thể chứng được pháp thân. Quý vị ngu muội vô tri, manh ám hằng cư sanh tử trung. Manh ám là thí dụ. Manh là không có huệ nhãn. Không thấy được tâm tánh. Nói tâm tánh, có lẽ có một số đồng tu mới học Phật không thể hiểu được ý nghĩa này. Chúng ta nói cách khác, không biết được chân tướng vũ trụ nhân sanh. Cách nói này quý vị dễ hiểu hơn. Trong kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, chân tướng của vũ trụ nhân sanh quý vị không biết được, đây chính là manh. Quý vị không thể lãnh hội được, không thể minh bạch, đây là ám. Ám chính là vô minh, chính là vô tri. Vì duyên cớ này quý vị mới sống mãi trong sanh tử. Sanh tử là chỉ cho lục đạo luân hồi. Hằng là vĩnh viễn ở trong lục đạo luân hồi. Chư Phật Bồ Tát từ bi vô tận, phân thân hiển hình, từ bi dạy bảo. Quý vị nghe không lọt tai, không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, không chịu tu học. Nhưng Phật Bồ Tát có bỏ quý vị không? Không bỏ quý vị. Đây gọi là từ bi đến cùng cực, gọi là đại từ đại bi. Phật Bồ Tát rất có lòng kiên nhẫn, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay đều đang dạy bảo chúng ta Như Lai thị dĩ thanh tịnh đạo. Thanh tịnh là đối với nhiễm ô mà nói. Các ý nghĩa này rất là sâu rộng. Thân tâm chúng ta không những hiện tại chịu các thứ ô nhiễm, vô lượng kiếp đến nay chúng tử tập khí phiền não đều bị ô nhiễm. Người hiện đại chúng ta nói ô nhiễm, ấn tượng sẽ rất sâu sắc. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, chúng ta cư trú ở thế gian này là ngũ trượt ác khí. Trượt chính là nhiễm u, ác chính là tạo tác ác nghiệp. Đây là bản thân chúng ta phải thường phản tỉnh. Thường quan sát bản thân chúng ta khởi tâm động niệm có phải tương ứng với thập ác không? Quý vị không thể phản tỉnh, không thể kiểm điểm, không thể hối cải, quý vị không có tu hành. Mỗi ngày đọc kinh, niệm Phật, nghe Pháp đều làm uổng công vô ích. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ứng với 10 ác nghiệp. Quý vị vẫn đang tạo nghiệp, vẫn đang chịu ô nhiễm nghiêm trọng. Bên trong tập khí phiền não ô nhiễm, bên ngoài thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần ô nhiễm. Quý vị còn có thể có ngày thoát khỏi sao? Bản thân quý vị nhất định phải giác ngộ. Quý vị đời sau sanh về đâu? Đến địa ngục. Lời nói này tuy không thích nghe, đó là sự thật. Quý vị tương ưng với ai? Quả nhiên thân chúng ta thật sự có thể làm được không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thật sự có thể làm được không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu. Ý xa lìa tham sân si, quý vị có thể tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Quý vị sẽ không còn đọa vào tam đồ, có thể giữ được thân trời người. Mặc dù giữ được, nếu quý vị giác ngộ là tạm thời may mắn. Thêm một đời nữa có thể giữ được không? Không đáng tin. Không thể có người vĩnh viễn giữ được thân phận trời người mà không rơi vào ác đạo. Chưa nghe nói qua. Cho nên chỉ cần ở trong lục đạo, lời Phật nói không sai. Tam đồ là cố hương của mình, là nhà của mình. Hai đường trời người là ra ngoài tham quan du lịch, thời gian ngắn, vài ngày phải trở về nhà. Đây là chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát từ bi thị hiện đạo thanh tịnh cho chúng ta. Ở đây nhắc nhở chúng ta tâm thanh tịnh đáng quý. Xa lìa tất cả ô nhiễm được thanh tịnh, xa lìa tất cả phân biệt được bình đẳng. Thanh tịnh là Bồ Tát đạo. Bồ Tát ở thế gian hiện thân thuyết pháp, tu tất cả các phương tiện hiện xảo, tích vô lượng vô biên công đức. Phật Bồ Tát không hưởng thụ. Nói với quý vị, chúng ta nói chư Phật Bồ Tát không hưởng thụ phước đức là nói với phàm phu. Phàm phu chúng ta thấy cuộc sống của Phật Bồ Tát cuộc sống quá khổ. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tại thị, tài sản của Ngài là ba y một bát. Tối ngủ dưới gốc cây, ban ngày ra bên ngoài khất thực. Nghèo đến mức như vậy, phàm phu chúng ta thấy rất đáng thương. Kỳ thật Thế Tôn là bậc phước huệ đầy đủ, Ngài sao không hưởng thụ? Ngài trí huệ viên mãn, phước báo cũng viên mãn. Hành trì của Ngài như thế là tượng phước báo viên mãn. Chúng ta không nhìn thấy. Ai có thể nhìn thấy? Trong kinh nói với chúng ta, thiên nhân trời tịnh cư nhận ra được. Thiên nhân trời tịnh cư không phải là phàm phu. Trời tịnh cư thiên là đệ tứ thiền ngũ bất hoàng thiên. Thọ nhận ra cuộc sống này của Phật là đại phước báo. Nhưng người thế gian chúng ta nhìn thấy đó là bần cùng khổ sở đến cùng cực, đâu phải đại phước báo. Chúng ta hôm nay cái gọi là phước báo nhất định là cuộc sống vật chất rất sung túc. Cuộc sống đó của chư Phật Bồ Tát, cuộc sống vật chất của các ngài sung túc, mặc được ấm, ăn được no, không buồn, không lo, không ràng buộc. Một người nào đó trong thế gian chúng ta có thể so với Ngài. Quý vị muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, quý vị thử nghĩ xem cái giá phải trả của quý vị có nhiều ít. Tâm quý vị có buồn lo, có ràng buộc dương mặt, cái giá phải trả của quý vị so sánh hai cuộc sống lợi bất cập hại, quý vị không có phước báo. Phật Bồ Tát thị hiện ba y một bát, quý vị tự nghĩ xem đó là phước báo thật sự. Các ngài mỗi ngày mặc được ấm, ăn được no, thân không có việc gì, tâm không có việc gì, đại phước báo. Ai có thể so sánh với các ngài? Quý vị nếu không quan sát tỉ mỉ, không cẩn thận để thể hội, quý vị không thể phát hiện. Quý vị không thấy được thứ phước báo lớn lao đó của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta quá thô thiển, thấy sai lầm, nghĩa là chúng ta nhận giả không nhận chân. Đó là phước báo chân thật, đó là cách sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta không thể tin, không thể tiếp nhận. Chúng ta nhận giả không nhận chân. Quý vị nếu không quan sát tỉ mỉ, không cẩn thận thể hội, làm sao có thể hiểu được? Làm sao có thể hiểu được cuộc sống đó mới là cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn, cuộc sống chân thật, chân thiện mỹ huệ? Phật không chỉ dạy bảo chúng ta, mà còn hiện thân thuyết pháp, làm gương để cho chúng ta thấy. Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên, nếu có cơ duyên, phải tận tâm tận lực, phổ định khắp quốc độ trong mười phương. Duyên chưa thành thục, từ từ chờ đợi, không sốt ruột. Đây là điều mà nhà nho nói: tiến tức kim thiện thiên hạ, thoái tức chỉ thiện thân mình. Tiến thoái là duyên, có duyên chúng ta cần phải dâng hiến bản thân, cũng chính là có cơ hội này phải vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ. Không có cơ hội này, thành thật niệm Phật tăng trưởng cho thân mình. Hoàn toàn không phải nói tôi muốn cuộc sống chỉ tốt cho thân mình. Quý vị muốn không đúng, có duyên hay không có duyên. Quý vị nếu nghĩ như vậy, quý vị là phàm duyên, không phải là tùy duyên. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chính là dạy chúng ta trải qua cuộc sống tự tại tùy duyên. Ở đây không có ý nghĩ của bản thân. Trong Tổ sư Đại Đức có không ít Phật Bồ Tát thị hiện, làm gương cho chúng ta thị. Lúc chưa có duyên, các ngài ở trong núi, ở am tranh bế quan tĩnh tu. Lúc cơ duyên thành thuộc, các ngài nhất định hạ sơn giáo hóa chúng sanh, không nề gian lao khó nhọc. Tôi lúc còn trẻ không hiểu được đạo lý này, mới xuất gia không bao lâu. Có một cư sĩ có một biệt thự ở trên núi, không có người ở. Lúc chiến tranh thế giới thứ hai, họ có báo động chạy trốn, trốn tránh oanh tạc, ở trên núi làm biệt thự phòng ốc kiểu dáng Nhật Bản. Nói với tôi có thể đến ở đó để tĩnh tu, đến ở núi tĩnh tu. Ở am tranh bế quan đó có phải là rất tốt sao? Rất tự tại. Tôi đem sự tình này nói với thầy Lý. Hiện tại có nhân duyên như thế, còn có thể đến nơi đó tĩnh tu. Thầy Lý mắng tôi một trận. Thầy nói với tôi, Triệu Châu 80 tuổi còn hành khước, còn có tư cách gì mà ở núi? Tôi không hiểu ý nghĩa này. Triệu Châu Hòa Thượng chưa minh tâm kiến tâm, 80 tuổi còn phải tham vấn khắp nơi, đến khắp nơi học tập, tìm thầy học đạo. Ý là ông chưa minh tâm kiến tâm, ông chưa khai ngộ. Ông phải đi khắp nơi học tập, làm sao có thể đóng cửa, bản thân ở trong nhà đóng cửa làm xe. Tôi mới hiểu lời thầy, mới bị hóa ra ở am chanh bế quan là cần có điều kiện. Điều kiện gì? Bản thân mình đã hoàn thành, đã minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tuy thành Phật, cơ duyên giáo hóa chúng sanh chưa thành thuộc, không có người đến thỉnh quý vị. Lúc này bế quan ở núi, đạo hạnh đang đến chỗ cao lại tiến thêm bước nữa, đợi người đến gõ cửa, đợi người đến thỉnh quý vị hạ sơn hoàn pháp. Đó là việc như vậy. Điều này mới hiểu rõ ràng. Ở am chanh bế quan không phải là việc dễ. Lúc mình còn bế tắc, chưa khai mở, nhất định phải đi khắp nơi tham học. Thầy dạy tôi việc này, tôi mới tỉnh ngộ. Về sau không còn dám nói lời này. Thầy nói có một hạng người khác có thể bế quan. Người nào? Người có tên tuổi, người rất nổi tiếng. Từ sáng đến tối đều có người đến thăm hỏi, làm cho bản thân họ không khắc dụng công. Như vậy có thể bế quan, đó là từ chối tiếp khách. Thầy Lý nói, ông hiện tại hai điều kiện đều không có. Ông có tư cách gì đến ở am trăng? Thật sự thiện tri thức dạy bảo chúng ta từng câu đều là lời chân thật. Chúng ta dùng phương pháp nào để tham học? Trên bục giảng chính là tham học. Cùng học tập với chư vị đồng tu. Chúng ta chỉ cần thật lòng học tập, học tập bằng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, sẽ được tam bảo gia trì. Vì vậy Như Lai dùng thanh tịnh đạo, chúng ta từng giờ từng phút đều có thể cảm giác được. Chỉ cần có tâm thanh tịnh, quý vị sẽ có thể cảm giác được Phật đang gia trì mình, Phật Bồ Tát đang giúp đỡ mình. Tâm không thanh tịnh, vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, hôn trầm quá nặng, đây là bản thân có chướng ngại. Phật Bồ Tát tuy từ bi cũng không gia trì được. Không gia trì được là bản thân ta có chướng ngại. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải Phật Bồ Tát không công bằng. Phần trên là Tu Di Âm Thiên Dương, dùng tu học pháp môn này mà được giải thoát. Pháp môn này chúng ta biết, những thiên dương này không phải là phàm phu, đều là chư Phật Như Lai đại quyền thị hiện. Các ngài có thể thị hiện ở trong lục đạo. Ở cõi người thị hiện thân người, ở đường súc sanh thị hiện thân súc sanh, ở đường ngạ quỷ thị hiện thân ngạ quỷ. Để độ thoát giáo hóa những chúng sanh khổ nạn này, cho nên không phải phàm phu. Trong hội Hoa Nghiêm, hết thảy mọi chủng loại, những đại chúng này đều là chư Phật Như Lai, đều là pháp thân đại sĩ. Thân phận các ngài thị hiện, chứng tỏ các ngài thường ứng hóa trong chính pháp giới, đặc biệt là trong lục đạo. Chúng sanh trong lục đạo rất khổ, lòng thương xót của Phật Bồ Tát rất sâu nặng. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát chính là học ở chỗ này. Càng là chỗ khổ nạn nhiều, chúng ta có cơ duyên này không nên từ chối trách nhiệm. Không sợ khổ nạn, giữ vững tín tâm, làm tốt công việc của mình. Công việc này nhất định là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, sao có thể chối từ? Tiếp theo bài kệ thứ 5: chư Phật sở hành vô thượng đạo, nhớ ký chúng sanh mạc năng trắc, thị dĩ chủng chủng phương tiện môn, tịnh nhãn đế quán năng tức liệu. Đây là bài kệ tán thán của tịnh niệm nhãn thiên vương, pháp môn của ngài đắc. Đắc tức bình thường chúng ta gọi là đắc đạo. Ngài dùng phương pháp gì đắc đạo? Ngài là ước niệm Như Lai điều phục chúng sanh hành. Câu này nếu dùng cách nói hiện đại để nói, chính là ngài nhớ đến Đức Phật giáo hóa chúng sanh như thế nào, nhận được thành quả dạy dỗ thù thắng. Nhớ nghĩ này rất hay. Nói đến vấn đề này, ở đây thù thắng nhất, ngài chỉ nói cho chúng ta một nguyên tắc, một cương lãnh, không chỉ định là pháp môn nào. Thực tế mà nói, pháp môn Tịnh Tông thù thắng đệ nhất. Tất cả chư Phật đều khuyên chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Cho nên Tịnh Tông gọi là pháp môn đệ nhất. Pháp môn đệ nhất độ chúng sanh thành Phật đạo của tất cả chư Phật trong ba đời mười phương. Nó đơn giản, dễ dàng, chắc chắn mà lại nhanh. Chỉ cần chúng ta thường nhớ Phật, niệm Phật, nhớ là nghĩ đến. Nhớ Phật thế nào? Tôi khuyên những đồng tu học Phật, bước thứ nhất phải đọc Huân Thục Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nếu không đọc thuộc, quý vị sẽ không cách gì nhớ Phật. Nhớ Phật thường nhớ lời dạy bảo của Phật ở trong kinh, đặc biệt là công việc xã giao trong cuộc sống của chúng ta. Đối diện với tất cả người sự vật, chúng ta khởi tâm động niệm, chúng ta muốn làm thế nào, quý vị lập tức sẽ nghĩ đến Phật ở trong kinh dạy chúng ta làm thế nào. Quý vị không thuộc lời dạy trong kinh, làm sao có thể áp dụng được? Tác dụng của đọc thuộc là ở chỗ này. Tư tưởng của ta, ta muốn nói, ta muốn làm việc gì, liền nghĩ đến Phật ở trong kinh có cho phép ta làm như vậy chăng? Phật dạy cho chúng ta điều cần làm, chúng ta nỗ lực chăm chỉ làm. Phật dạy chúng ta điều không thể làm, chúng ta nhất định không thể làm. Thường nghĩ đến việc này, đây gọi là nhớ Phật niệm Phật. Đây gọi là như giáo tu hành. Nói chung chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Chư Phật đi đều là vô thượng đạo. Chư Phật đi đều là vô thượng đạo. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, mỗi môn đều là đạo vô thượng. Vô thượng đạo không phải là chỉ đặc biệt một môn. Nếu chỉ đặc biệt một môn, pháp môn liền có khác biệt. Phật ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói cho chúng ta, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên chỗ này nói sở hành vô thượng đạo là chỉ tất cả pháp môn. Bố thí là vô thượng đạo, trì giới là vô thượng đạo, nhẫn nhục là vô thượng đạo, lục độ vạn hạnh, mỗi hạnh đều là vô thượng đạo. Trong tông môn nói mặc áo là vô thượng đạo, ăn cơm là vô thượng đạo. Hòa thượng Triệu Châu nói ông uống trà đi cũng là vô thượng đạo. Quý vị hiểu không? Hiểu rồi thì tất cả là đường, trái phải đều gặp nhau. Không hiểu không thể đi vào con đường này. Nhớ khi chúng sanh mạc năng chắc, chúng sanh không biết, không hiểu được từng việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chư Phật Như Lai đều là vô thượng đạo. Nguyên nhân gì? Vì sao nói nó là vô thượng đạo? Chúng ta ở trong pháp hội này nói rất nhiều. Từ xưa đến nay, thông thường chư vị tổ sư đại đức không chịu nói. Tôi từng nói với quý vị, vì sao cổ đức không chịu nói? Cổ đức từ bi, nói ra sợ đóng kín cửa ngộ của quý vị, không nhận tâm nói. Hy vọng quý vị có thể ngộ nhập, bản thân quý vị có thể khai ngộ, giác ngộ. Tôi hiện tại không có tâm từ bi, tôi nói ra cho quý vị. Vì sao nói ra? Thử xem mọi người một đời cũng không thể khai ngộ, thì thôi vậy, nói ra rồi thì thôi vậy. Nhưng sau khi nói ra, quý vị phải cầu chứng, chứng thực. nhận biết đó là mình, quý vị mới có thể được thọ dụng. Nếu không thì quý vị không được thọ dụng. Tôi nói ra những điều này, câu này cần giải thích nữa chăng? Thực tế mà nói vẫn phải giải thích. Tôi thấy vẻ mặt của quý vị vẫn cần giải thích. Đạo lý này chính là họ mỗi niệm tương ứng với pháp tánh. Pháp tánh là vô thượng đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói là tương ứng với pháp thân. Niệm niệm tương ứng với pháp thân, từng chút đều tương ứng, cho nên nó là vô thượng đạo. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, tương ứng với pháp tánh, chính là vô thượng đạo. Mặc áo tương ứng với tâm tánh, ăn cơm tương ứng với tâm tánh, uống trà cũng tương ứng với tâm tánh. Giơ tay cất bước, không có một pháp nào không tương ứng với tự tánh. Vô thượng đạo. Nhất ý chúng sanh mạc năng trắc. Trắc là đo lường, suy xét. Không có cách nào đo lường, không có biện pháp suy xét. Vì vậy cảnh giới của Phật trong kinh luận nói tóm lại một câu gọi là không thể nghĩ bàn. Lời nói này là thật không phải giả. Vì sao vậy? Tư là tư tưởng, nghĩ là thảo luận. Một khi rơi vào tư nghị, liền rơi vào nghĩa thứ hai, tức là không tương ứng. Cho nên đích thực là bất khả tư nghị. Câu nói này có hai nghĩa. Đối với người đã khai ngộ, 41 vị pháp thân đại sĩ, họ không thể suy lượng. 41 vị pháp thân đại sĩ cũng là tất cả chúng sanh. Cảnh giới của Như Lai, Đẳng Giác Bồ Tát cũng không rõ ràng. Đây là một ý nghĩa. Một ý nghĩa khác đối với phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta mê hoặc điên đạo. Sở hành của chư Phật Bồ Tát, chúng ta hoàn toàn không hay không biết. Vì sao chúng ta không thể phát giác, không thể chứng biết? Chúng ta khởi tâm động niệm, mỗi niệm mỗi hành vi đều tương ứng với phiền não, không phải tương ứng với pháp tánh. Mấy ngày trước lão pháp sư ở đây giảng kinh Lăng Nghiêm rất có ý nghĩa. Vì sao nói là tương ứng với pháp tánh? Trong kinh nêu cho chúng ta một ví dụ, kiến tánh tương ứng với kiến tánh, chính là tương ứng với tự tánh, chính là tương ứng với pháp thân, đó chính là vô thượng đạo. Nếu chúng ta dùng tánh thấy, thấy hết thảy tất cả sắc bên ngoài, thì sẽ không gọi là sắc trần, gọi là sắc tánh. Tánh thành vô thượng đạo. Kiến tánh là thanh tịnh, kiến tánh là bình đẳng. Cho nên thấy sắc tánh bên ngoài, sắc tánh bên ngoài cũng là thanh tịnh bình đẳng. Đó gọi là sở hành vô thượng đẳng. Chúng ta hôm nay dùng cái gì để thấy? Dùng nhãn thức. Nhãn thức thấy bên ngoài là thứ gì? Sắc trần. Nhãn thức không thanh tịnh, sắc trần là ô nhiễm. Đây chính là ta có biết dụng tâm chăng? Quý vị có biết dụng công không? Người có thể dụng công, dùng căn tánh của sáu căn tiếp xúc bên ngoài là sáu thứ trần tánh, không gọi là trần tánh. Mắt thì chính là sắc tánh, tai nghe chính là thanh tánh, gọi là minh tâm chuyên tánh. Chúng ta không thể dùng nhãn thứ thấy sắc trần. Cái này thích nhìn, cái kia không thích nhìn. Cái này vừa ý, cái kia không vừa ý. Hoàn toàn sai lầm. Tai nghe thanh trần, nhĩ thức đối với thanh trần, cho đến ý thức đối với pháp trần. Đây là tất cả chúng sanh không thể suy lượng. Cho nên câu này có hai ý nghĩa. Nhưng dù sao Phật là đại từ đại bi, trí huệ của Ngài viên mãn, phương pháp khéo léo đến cực điểm, chính là phương tiện thiện xảo. Thị dĩ chủng chủng phương tiện môn, Phật dùng các con đường phương tiện giúp chúng ta, khiến chúng ta có thể hiểu được vô thượng đạo trong sở hành của chư Phật, khiến chúng ta cũng có thể kế nhập vô thượng đạo trong sở hành của chư Phật. Tịnh niệm nhãn thiên dương chính là thấu triệt pháp môn này. Ngài kiến tánh, Ngài chứng đạo. Chúng ta cũng cần phải học tập. Trong bài kệ này, Đại sư Thanh Lương giải thích rất hay. Ngài nói câu thứ nhất là cao, câu thứ hai nhất thiết chúng sanh mạc nặng trặc, là cảnh giới của Phật rất sâu. Câu thứ ba, thị dĩ chủng chủng phương tiện môn, là rộng. Đại sư Thanh Lương nói quân túy, từ trong đức hạnh của Như Lai, đức cao, đức sâu, đức rộng, phù hợp với ý nghĩa bài kệ tán thán của Bồ Tát. Điều mà chúng ta nói thực hành trong cuộc sống hiện tại của bản thân chúng ta cần phải học tập như thế nào? Cũng không trái với nghĩa đức của Bồ Tát tán thán Phật. Đây là điều chúng ta cần phải học tập trong cuộc sống hàng ngày. Chính như trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch, Đại sư Giao Quang đề xướng, bỏ thức dùng căn. Trong pháp hội chúng ta cũng thường đề khởi, làm sao giữ gìn niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất là tánh thấy, niệm thứ hai liền biến thành thức. Bản lãnh của Phật Bồ Tát chính là diễn diễn trụ niệm thứ nhất, không thể biến thành niệm thứ hai. Phàm phu chúng ta thiện biến, biến rất nhanh. Niệm thứ nhất là chân tâm, niệm thứ hai là vọng tâm, niệm thứ ba sẽ càng không đáng sợ, càng mê càng sâu. Chỗ cao minh của chư Phật Bồ Tát, các ngài không mê. Hạ thủ như thế nào, làm thế nào mới có hiệu quả? Phương pháp duy nhất, phải đem tâm lượng mở rộng ra, khởi tâm động niệm nghĩ đến chúng sanh. Trong tâm chỉ cần có nghĩ, nghĩ đến chúng sanh, phước đức nhân duyên của họ, không cần nghĩ đến mình, niệm niệm lợi ích quảng đại chúng sanh. Hơn nữa tâm lượng nhất định là bao trùm hư không pháp giới, như vậy là tương ưng. Xin xem bài kệ tiếp theo, bài kệ thứ sáu. Như Lai hàng dĩ tổng trì môn, thí như sát hải di trần sụ, thị giáo chúng sanh biện nhật thiệt, phổ chiếu thiên dương thử năng nhập. Đây là bài kệ tán thán của khả ái nhạo phổ chiếu thiên dương. Hai câu trước chính là ý nghĩa phổ môn Đà La Ni, vì pháp ngài đạt được là Phổ Môn Đà La Ni Hải Sở Lưu Xuất Giải Thoát Môn. Bài kệ tán thán của ngài nhất định tương ưng với pháp môn của bản thân ngài đã học. Câu thứ ba chính là do Đà La Ni hiển lộ ra. Trong câu thứ nhất, hằng dĩ tổng trì môn. Tổng trì chính là Đà La Ni. Phổ Môn Đà La Ni, pháp ngài đạt được gọi là Phổ Môn Đà La Ni. Hằng dĩ, diễn diễn nắm giữ được nguyên tắc này. Thí như sát hại di trần sụ, tổng trì là cương, sát hại là mục. Nắm giữ pháp môn tu học đại tổng trì của Bồ Tát, suy cho cùng pháp môn nào mới là pháp môn tổng trì thật sự? Điều này không có định pháp. Nếu có định pháp, pháp môn sẽ không bình đẳng, không bình đẳng sẽ không xứng tánh. Quý vị phải biết được tự tánh là bình đẳng, trong tự tánh không có cao thấp. Pháp môn xứng tánh đâu có đạo lý không bình đẳng, cho nên nói một pháp môn là tổng trì, một này không phải là chuyên nhất, không phải là độc nhất, là một thứ bất kỳ. chúng ta ở trong Hoa Nghiêm thấy được. Trong Thập Quyền nói, chúng ta nêu một thí dụ này, chủ bạn Diêu Dung. Ai là chủ? Ai là bạn? Bất kỳ một pháp nào đều có thể làm chủ. Thí như chúng ta lấy con người để nói, Phật Thích Ca Mâu Ni là chủ, chư Phật Như Lai chính là bạn. Ngay như ở giảng đường, Phật Thích Ca Mâu Ni thăng tòa giảng kinh, chư Phật Như Lai đều ngồi dưới để nghe. Phật Tỳ Lô Giá Na là chủ, Phật Thích Ca Mâu Ni chính là bạn. Cho nên mỗi người đều là chủ, mỗi người đều là bạn, đây mới là bình đẳng. Không phải là chủ độc nhất, người đó là chủ, không có đạo lý này. Ở trong Phật Pháp, người người đều làm chủ, người người đều là bạn, chủ bạn viên dung. Người như vậy, Pháp cũng như vậy. Chúng ta hôm nay ở đây, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là chủ, tất cả kinh đều là bạn, đều là phụ trợ của Hoa Nghiêm. Nếu chúng ta nói Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà là chủ, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng là bạn. Hiển bày rõ ràng pháp môn bình đẳng, pháp pháp đều có thể làm chủ, pháp pháp đều có thể làm bạn. Đây là thực sự bình đẳng. Trong Phật Pháp nói một nhất định không phải là độc nhất, nhất định không phải là chuyên nhất, nhất định phải hiểu được ý nghĩa này. Vì vậy mới nói một là tất cả, tất cả là một. Nói như vậy mới nói thông được. Hoa Nghiêm đến cuối cùng đều quy về tịnh độ. Ngài Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt trở về Cực Lạc. Đây là ý nghĩa gì? Thế Tôn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ tán khán Phật A-di-đà, nói Phật A-di-đà là Quang Trung Cực Tôn, vua trong các vị Phật. Chúng ta biết được Phật Thích Ca Mâu Ni tán khán chính là đại diện cho tất cả chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương tán khán. Cho nên mới nói một câu Phật A-di-đà trong tất cả các vị Phật là vị Phật đầu tiên. Phật A-di-đà là ai? Mỗi một vị chư Phật Như Lai đều gọi là Phật A-di-đà. Ý nghĩa này quý vị có hiểu chăng? Phật A-di-đà là một câu tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là vô lượng quang, vô lượng thọ. Quý vị tự nghĩ, vị Phật nào không phải là vô lượng quang, vô lượng thọ? Quý vị hiện tại ở đây mới bắt đầu học, tương lai sau khi quý vị thành Phật, mỗi người cũng đều là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói như vậy, Phật A-di-đà là đức hiệu của tự tánh, không phải là chỉ riêng một người. Chư Phật Như Lai tán thán Phật A-di-đà, ý nghĩa thật sự là tán thán pháp môn này, pháp môn Di-đà. Pháp môn Di-đà đặc biệt ở chỗ nào? Nhớ Phật, niệm Phật. trực tiếp dạy bảo quý vị một phương pháp thành Phật. Trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta lý luận pháp giới từ đầu đến, vũ trụ từ đầu đến, sanh mạng từ đầu đến. Phật ở trong kinh này nói với chúng ta: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói ra đáp án của vấn đề này. Là tâm sở hiện, thức sở biến. Lại nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chính là giải thích duy thức sở hiện. Vì sao gọi là duy thức sở hiện? Chính là từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng là thức. Vốn là nguyên lý này. Trong tâm quý vị tưởng Phật, quý vị sẽ hiện Phật. Tưởng Bồ Tát, quý vị sẽ hiện Bồ Tát. Đây là đem vô lượng vô biên pháp môn của Phật Pháp, pháp môn đại tổng trì tu học dạy cho chúng ta. Tưởng gì thì hiện đó. Thế thì quý vị tại sao không tưởng Phật? Pháp môn niệm Phật chính là y cứ đạo lý này, căn cứ vào nguyên lý này để nói tất cả chúng sanh tưởng gì? Tưởng tiếng tâm lợi dưỡng, tưởng ngũ dục lục trần. Tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần biến hiện thứ gì? Biến hiện ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Phật nói cho chúng ta, nghiệp nhân của ba đường ác đương nhiên rất phức tạp. Trong nghiệp nhân phức tạp sẽ có một nhân tố quan trọng nhất. Nhân tố quan trọng là tham sân si. Ngã quỷ tâm tham nặng, ngày ngày khởi tâm động niệm tưởng tham. Tham danh, tham tài, tham sắc. Chỉ cần là một cái tham, quý vị tưởng đường quỷ, quý vị tương lai sẽ biến thành quỷ. Người tâm tham nặng, đầu óc quỷ quyệt, họ tương lai sẽ biến thành ngạ quỷ. Tôi không tham ngũ dục lục trần, không tham tài sắc danh thực quỷ. Học Phật Pháp, tham Phật Pháp. Tham Phật Pháp vẫn phải đến trong đường quỷ. Không phải là nói tâm tham quý vị thay đổi đối tượng, là phải đem tâm tham đoạn mất, quý vị mới không rơi vào đường ngạ quỷ. Trong loài quỷ cũng có quỷ rất hưởng phước. Quý vị tham Phật Pháp có thể là biến thành quỷ có phước báo. Quý vị đặc biệt tham Pháp Thế Gian, nói chung sẽ biến thành ngạ quỷ. Chủng loại quỷ rất nhiều, không giống nhau. Phật Pháp cũng không thể tham. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay, pháp còn phải bỏ, muốn gì phi pháp. Không thể tham. Tâm sân nhuế đọa vào địa ngục, ngô si biến thành súc sanh. Ha, không phải là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh sao? Quý vị hiểu được đạo lý này, tại sao từ sáng đến tối không tưởng Phật? Vì vậy trong niệm Phật đường không thể có hình tượng khác. Người niệm Phật thấy được sẽ khởi tâm động niệm. Chỉ có một tượng Phật. Hơn nữa tượng Phật dùng một kiểu để làm. Không phải nói rất nhiều tượng Phật khác nhau, thấy tượng này đẹp, thấy tượng kia khởi tâm phân biệt, lại đem công phu của quý vị phá hoại đi rồi. Niệm niệm nghĩ cho mọi người, hy vọng mọi người có thể được tâm thanh tịnh, có thể được tâm bình đẳng, một lòng xưng niệm, quý vị dễ thành tựu. Câu thứ ba nói: thị giáo chúng sanh biến nhất thiết. Biến nhất thiết chính là xưng tánh. Nếu không xưng tánh thì không thể biến. Chỉ cần xưng tánh sẽ biến nhất thiết, chính là vô thượng đạo mà trong bài kệ trước đã nói. Biến nhất thiết mới là vô thượng đạo. Thị là chỉ thị, giáo là dạy bảo, dạy bảo chúng sanh. Thị là chỉ bày pháp tà chánh, chỉ bày đúng sai thiện ác. Giáo là dạy họ tu hành thế nào. Ý nghĩa hai chữ tu hành này nhất định phải hiểu. Hành là hành vi của chúng ta, khởi tâm động niệm là hành vi của tâm, lời nói là hành vi của miệng, động tác của thân thể là hành vi của thân. Hành vi quá sai lầm, đem sai lầm sửa lại cho đúng, đó gọi là tu hành. Hành vi chúng ta bất thiện thường sẽ tạo ác. Suy nghĩ trong tâm chính là ác, nói chính là ác, tạo nghĩ chính là ác, đem ác sửa đổi thành thiện, đây là tu hành. Đây là tu hành bất liễu nghĩa. Thế nào gọi là tu hành liễu nghĩa? Ba nghiệp thân niệm ý đều có thể tương ưng với tự tánh, đó là thật sự tu hành. Đó là phần trước nói vô thượng đạo, ở đây nói biến nhất thiết. Hoa Nghiêm là đại kinh, là tu học của pháp thân đại sĩ, cho nên tiêu chuẩn của nó tương ứng với tự tánh, tương ứng với pháp thân. Nó lấy điều này làm tiêu chuẩn, nhưng tiêu chuẩn này chúng ta học không được, chúng ta cần phải hạ thấp tiêu chuẩn, hạ đến thiện ác, hạ đến tà chánh, có lợi ích cho chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.